Bác Hồ luôn trong tôi. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ với Bác Hồ. Chiều ngày 5 tháng 9 năm 1969, luật sư Nguyễn Hữu Thọ và đoàn đại biểu cao cấp nhất của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam về Hà Nội thọ tang Bác. Đó là lần đầu tiên luật sư về với Bác. Như luật sư đã từng nói, nhưng không phải để gặp người mà là để tiễn người đi xe. Cũng trong dịp đó, báo Giải phóng đăng một bài của luật sư chủ tịch viết về Bác. Trong bài này, luật sư xác định việc chưa được gặp người là điều không may lớn nhất trong đời. Nhưng người vẫn luôn trong tôi, người đã ảnh hưởng quyết định đến cuộc đời tôi. Từ đó đến nay đã hơn một phần tư thế kỷ, nhiều lần luật sư nhắc đến một vài kỷ niệm về Bác Hồ. Tuy luật sư chưa một lần gặp Bác, nhưng trong luật sư những kỷ niệm về Bác Hồ vẫn là những kỷ niệm thiêng liêng của đời mình. Năm 1947, luật sư Nguyễn Hữu Thọ cùng cụ Lưu Văn Lang vận động nhóm trí thức Sài Gòn ra một tuyên bố với gần 250 chữ ký đòi chính phủ Pháp thương thuyết với chính phủ Hồ Chí Minh để trao độc lập cho Việt Nam. Tuyên bố được công khai trao cho cao ủy Pháp. Một năm sau, luật sư Nguyễn Hữu Thọ vận động gần 500 chữ ký của trí thức Sài Gòn cũng với nội dung đòi Việt Nam độc lập như tuyên bố 1947 và đích thân luật sư trao cho đại tướng Pháp River đang đi thanh tra Đông Dương. Hai bản tuyên bố đã gây tiếng vang đến tận Paris và cổ vũ thêm mọi người trong nước hăng hái kháng chiến. Hai bản tuyên bố trên về sau luật sư được biết Bác Hồ đã đọc và đánh giá rất cao. Sau này khi đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào Nam có kể lại với luật sư rằng Bác đánh giá rất cao tuyên bố 1947, coi việc làm đó là một hành động vô cùng anh dũng. Năm 1950, khi luật sư bị thực dân Pháp bắt đưa đi đày ở Lai Châu, trong một lần chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp có sự thỏa thuận trao đổi những người bị bắt, trong danh sách phía chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tên của luật sư Nguyễn Hữu Thọ được nêu đầu danh sách. Luật sư nói, tôi rất xúc động biết rằng chính Bác Hồ đã chỉ đạo việc sắp xếp đó. Chỉ một việc ấy thôi, đủ biết người đã quan tâm đến một người trí thức Sài Gòn, chưa một lần được tiếp xúc với người như thế nào. Tuy nhiên, lần ấy, phía Pháp từ chối không trao trả. Mới đây, trong chuyến sang Paris, tôi đã tìm gặp luật sư Hoàng Quốc Tân, người đã từng từ Paris trở về hoạt động phụ trách công tác trí vận của Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Luật sư Hoàng Quốc Tân kể, năm 1946, sau hội nghị Fontainebleau, Bác Hồ giao nhiệm vụ cho tôi về hoạt động trí vận giữa Sài Gòn và Bác chỉ thị cho tôi phải liên lạc với luật sư Nguyễn Hữu Thọ, sớm đưa luật sư vào đảng. Bác Hồ nói, đó là một tri thức yêu nước đầy bản lĩnh, đảng cần những tri thức như luật sư Nguyễn Hữu Thọ lắm. Luật sư Hoàng Quốc Tân kể tiếp, năm 1954, anh Ba Thọ là lãnh tụ phong trào đòi hòa bình nên bị Pháp bắt. Lần đó có cả tôi, anh Phạm Huy Thông và một số anh em nữa. Chúng đưa anh Thọ và chúng tôi ra an trí ở Hải Phòng, khi đó là khu vực do chính phủ Pháp quản lý, để rút quân. Chúng định đưa an trí ở đây, sau khi quân Pháp rút hết, chúng tôi sẽ đương nhiên phải ở lại miền Bắc, và như vậy sẽ loại đi những nhân vật hoạt động chống lại chúng. Trong những ngày đó, một đồng chí từ Hà Nội mang chỉ thị của Bác Hồ xuống, thông qua cơ sở Thành ủy Hải Phòng đã gặp anh Thọ, anh Thông và tôi. Đồng chí ấy nói, Bác Hồ dặn luật sư Nguyễn Hữu Thọ còn trọng trách ở miền Nam lớn lắm. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và các anh phải tìm mọi cách để trở về miền Nam. Riêng giáo sư Phạm Huy Thông, Bác đồng ý ở lại miền Bắc. Chính từ chỉ thị đó, anh Ba Thọ và tôi đã tổ chức anh em đấu tranh đòi Ủy ban Quốc tế và đưa chúng tôi trở về Sài Gòn. Một lần luật sư Nguyễn Hữu Thọ kể, lúc bị đày ở Hải Phòng, chỉ cách Hà Nội có 100 km. Tôi nghĩ nếu mình ở lại miền Bắc, chắc sẽ được gặp Bác. Những ngày đó, anh Phạm Huy Thông thường kể chuyện Bác cho chúng tôi nghe, vì khi Bác sang thăm nước Pháp năm 1946, anh Thông được Bác chọn làm thư ký. Những chuyện anh kể về Bác truyền thêm cho tôi sức mạnh để trở về miền Nam làm theo lời Bác. Sau này, trong lúc luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị lưu đày ở Phú Yên, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời, nhưng chưa có chủ tịch, chức vị ấy chờ luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Khi ra miền Bắc, gặp lại giáo sư Phạm Huy Thông, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được giáo sư Phạm Huy Thông kể rằng, khi đó, năm 1961, Bác Hồ xác định phải giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ ra để giữ chức chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Và cũng chính người đã nghĩ ra ý và phải có bức thư thăm hỏi của giáo sư Phạm Huy Thông vừa Trường Sơn bí mật đưa vô Phú Yên để luật sư Nguyễn Hữu Thọ tin việc quân dân Phú Yên bố trí giải thoát luật sư là chuyện của tổ chức. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ nói, tôi khâm phục sự tinh tế đến từng chi tiết của bác Hồ. Một lá thư với vài dòng thăm hỏi bình thường của anh Thông, nhưng nếu không có nó thì giữa vùng địch, làm sao tôi tin được những người tôi gặp là của đảng? Thiệt hết sức công phu, tôi càng nghĩ càng xúc động. Trong thời gian luật sư Nguyễn Hữu Thọ giữ chức Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, nhiều lần luật sư nhận được thư, điện của bác và cả quà của bác gửi cho. Tuy nhiên, ấn tượng sâu sắc vẫn là những mẩu chuyện luật sư nghe được từ các anh chị miền Bắc vào. Năm 1965, luật sư bị sốt rét, bác Hồ điện vua đề nghị luật sư ra miền Bắc nghỉ, dưỡng bệnh. Nhưng luật sư nói, tôi muốn được cùng anh chị em tham gia lãnh đạo cách mạng giải phóng miền Nam nên đã xin bác được ở lại. Sau đó, một đồng chí trung ương từ Hà Nội vào nói với luật sư, bác gửi lời thăm anh. Bác nói, anh quyết tâm ở lại miền Nam là một ý chí cần được ủng hộ. Và bác quyết tâm tập luyện, chuẩn bị để vào thăm miền Nam. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ biết rằng, lúc đầu bác tập đi bộ, các đồng chí trong Bộ Chính trị đề nghị tổ chức đánh thắng giặc Mỹ nhiều hơn. Khi đó, có thuận lợi hơn sẽ tổ chức để bác vào thăm miền Nam. Bác nói, thắng rồi mới vào, thì nói làm gì? Tôi muốn vào là vào lúc này, các cháu đi được thì tôi đi được. Năm 1968, bác quyết tâm cao lắm. Lúc đầu bác tính đi đường hàng không qua Phnom Penh, nhưng sợ phải có hộ chiếu, sẽ bị lộ, bác tính đi đường biển vào cảng Sihanoukville. Bác sẽ cải trang là một thủy thủ để đảm bảo bí mật. Nghe anh em kể tỉ mỉ từng phương án do bác vạch ra, luật sư hết sức xúc động. Các anh còn nói vui với luật sư, bác ủng hộ anh ở lại chiến trường, chưa ra Bắc, nên bác quyết tâm vào thăm anh đó. Luật sư tâm sự, khi về chịu tang bác, được thăm lại nơi ở của bác, lòng tôi bồi hồi khi biết hai cây dừa và cây vú sữa cao to sum xuê trước nhà bác là cây giống từ miền Nam đưa ra và bác vẫn hái trái tặng cho mọi người. Cơ thể tôi rung lên xúc động khi được biết sau một cơn đau của những ngày cuối đời, bác đề nghị cho bác một ngụm nước dừa hái từ cây dừa miền Nam trồng trước nhà. Trong phút lâm nguy, bác vẫn muốn có miền Nam trong bác. Tôi được biết khi các con của tôi ra học ở miền Bắc thường được bác cho được về thăm, xem phim và ăn cơm với bác. Từ năm 1964 đến khi qua đời 1969, năm nào Tết đến, bác cũng cho ba đứa con tôi cùng các cháu miền Nam về ăn Tết với bác. Các con tôi kể lại mỗi lần gặp, bác thường hỏi, có nhận được thư ba không? Ba cháu có khỏe không? Rồi ân cần bác dặn, các cháu phải cố gắng học tập, tu dưỡng để ba các cháu vui lòng. Bác nhắc các đồng chí trung ương nhớ theo dõi giúp đỡ các con tôi. Mùa đông, bác cho gửi thêm áo len. Nghe tin các cháu bệnh, bác cho gửi đường sữa bồi dưỡng. Tôi vẫn giữ mãi những tấm hình bác chụp chung với các con tôi cùng các cháu miền Nam. Tựa như chính mình đã được gặp và chụp ảnh chung với bác. Tết Kỷ Dậu 1969, Tết cuối cùng của bác, bác cho gọi các con tôi về ăn Tết, nhưng chỉ có cháu Lập và Dung về được, còn Lộc bị bệnh nên về trễ. Biết vậy, sáng mùng 2 Tết, bác cho Lộc đi theo bác thăm bà con Sơn Tây và trồng cây trên đồi Vật Lại. Mỗi lần được nghe các con tôi kể lại những lần được gặp bác, thuật lại những câu bác hỏi thăm tôi quá đỗi bồi hồi. Thế như bác đang ngồi trước mặt mình, đang hỏi luật sư Nguyễn Hữu Thọ có khỏe không? Hoặc miền Nam hôm nay tháng lớn ở đâu? Các cháu lại đang kể chuyện miền Nam cho bác nghe. Trong tôi thường xuyên cảm thấy miền Nam luôn có bác và thấy người luôn ở trong tôi. Năm 1969, sau chuyến ra thăm miền Bắc của đoàn đại biểu miền Nam do bác sĩ Phùng Văn Cung dẫn đầu, luật sư được biết người dự định mời một đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do luật sư chủ tịch dẫn đầu ra thăm miền Bắc và gặp người. Nhưng dự định ấy chưa kịp thực hiện, người đã đi xa. Như vậy đó, từng chi tiết, từng sự kiện đã in sâu trong tâm trí người luật sư trí thức Sài Gòn. Sau này trong bài viết Theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã viết: bản thân tôi và hàng triệu đồng bào miền Nam chưa được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là một điều đau xót không thể bù đắp nổi. Nhưng từ gần nửa thế kỷ nay, đạo đức lý tưởng cao đẹp của đời vì nước vì dân của người đã cảm hóa, đã thấm sâu trong mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của từng người. Cả cuộc đời người phấn đấu cho lý tưởng độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh. Đất nước đã giành được độc lập, tự do, thống nhất và đang ra sức bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân dân cả nước Việt Nam hôm nay với tình cảm yêu mến sâu sắc người, trung thành với lý tưởng của người, đang xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như người hằng mong muốn. Thank you. bản thân luật sư Nguyễn Hữu Thọ suốt cuộc đời chiến đấu của mình đã luôn sống và làm việc với tất cả tình cảm trân trọng đó. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 1994, nhân dịp luật sư Nguyễn Hữu Thọ được nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng.